Nét đi đồng thủ một mình. Qua mấy lần thăm nuôi, nó đã quen đường xa, quen cảnh, quen người. Nó mua nhiều lương khô, mấy bịch bị gói. Ngoài ra lo việc riêng, nó mua bia, hộp ngoài, kẹo sô-cô-la Liên Xô, thuốc lá, khô bò. Cái món gì ngồi phím đây, nó phải đặt nhà hàng để riêng. Còn sợ thiêu, ướp trong can nước đá mang theo thật vất vả. Buổi trưa thăm gặp, hai nuôi phải làm bộ mệt nhọc, vừa đi vừa ôm ngực ho. Con nết cười, giỏi lắm, trông như thiệt. Nằm viện mấy ngày rồi, 4 ngày có được thuốc thang đách gì cứ bảo người nhà mang lên. Đây em có đem một lô thuốc chích, toàn thuốc ho và thuốc bổ, kệ mình không dùng thì để người khác dùng. Đây chán gì bệnh. Hừ, có đem lên cho bệnh xá thì tụi nó cũng chia nhau, còn khuya mới tới lượt tủ, bịt mẹ. Con nết vuốt ngực thằng bồ, đừng nóng. Nhờ vậy mình mới qua mặt được nó. Lần này em phải lấy cho được cái giấy phép, anh phải ho nhiều nữa mới được. Tịt mè khẹt khẹt muốn rách cả cổ họng ra. Được cái gì? Cái gì trong giỏ? Bia phải không? Đưa đây. Hai nuôi khui một lon bia, hỏi có cái món gì mà để riêng kia. Thì con nết cười, không được đụng tới, để người ta làm việc, coi chừng tụi nó thấy, biết chuyện là hư đường hư bột hết trơn. Khéo léo che đậy, hai nuôi cũng uống hết lon bia. Con nết bỏ cái hộp không vào túi sách, mất dấu tăng chứng. Bữa nay em được ở lại chi vậy? Trời ơi, mua chuộc xin xỏ hết nước miếng đó ông. Dễ gì thì nói anh bệnh nên xin ở lại để trình bày hoàn cảnh. Hai nuôi dí tay lên trán con nết, danh vừa vừa chớ, mày cứ cái mừng đó. Hơ, có cái còn xài được là cứ xài, bộ tưởng dễ lắm sao? Tụi nó đang nghi lắm, chảy ra chốc vậy ông ơi. Lát sau cán bộ quản giáo đi tới, con nết đứng dậy chào. Dạ thưa cán bộ. Ừ, mới lên. Dạ thưa cán bộ, con bụng chửa đông. Dạ, sanh rồi cán bộ. Sanh con trai khỏe mạnh lắm. Vậy hả? Dạ, nghe có con anh hai em phấn chấn lắm. Mới hứa với em là sẽ tranh thủ học tập thiệt tốt, để sớm được hoan hồng, phải không anh hai? Hai nuôi gật đầu. Bệnh anh ra sao? Dạ, gần như lành rồi. Nghe vợ đập bầu là hết bình, hết hoàn. Thưa cán bộ. Phải cảm ơn cán bộ ký giấy trở lại săn sóc anh hai em. Những ảnh khỏe ra rồi, chỉ còn ho chút đỉnh. Mà em đem lên cả chục hộp thuốc chích tặng bệnh xá. Thiệt nhà nước chăm lo cải tạo đầy đủ quá, không đâu bằng. Em có chuyện muốn thưa với cán bộ. Dạ, về hoàn cảnh rất ngặt của gia đình em và của riêng em xin được gặp riêng cán bộ. Bụng mê muốn chết mà mặt làm bộ, được để hắn hay. Việc quan trọng là sự hay động viên anh hai của chị. Dạ cán bộ em biết. Ừ, tặng hắn chắp tay sau đít đi tiếp. Thăm nuôi xong tù vào chuồng. Con nết được cán bộ dẫn tới một khu vực khác, cũng nhà tranh thôi, chia hai ngăn. Ngăn trước đặt một bàn làm việc, ăn sau kê mấy chiếc giường. Cán bộ dẫn dài. Ở trại này không có chế độ thăm nuôi ở lại, trừ một vài tù học tập tốt gương mẫu được tuyển làm một vài giờ ở trại. Văn phòng này dành cho ban báo chí và văn nghệ, phần sau dành cho thân nhân ở lại. Chỉ cứ an tâm ở đây, giếng nước kia kìa, tắm táp được cả đấy. Nhà tắm có ngăn tre, bên kia là hố xí hai ngăn. Chị chỉ đi từ đây ra giếng nước, không được đi nghiêng đi ngả. Lát tối tôi sẽ cho anh hai của chị ra đây nói chuyện gia đình chừng một tiếng rồi phải vào sao. Nếu là vợ chồng thì mới xếp trở lại. Dạ, chuyện gia đình cũng nói hết cả rồi, không có gì, chỉ là động viên anh ấy. Được. Đúng 9 giờ tối hai nuôi được dẫn ra, có cán bộ quản giáo kèm. Lúc hai người nói chuyện thì quản giáo bắt cái ghế ngồi đằng trước hiên để canh tủ. Con nết nói lớn cố ý. Ôi, xanh khó lắm, thằng bé thì khỏe mà mẹ nó yếu lắm. Khóc sợ đòi gặp ăn. Anh học tập chưa tốt, khó xin đi phép lắm. Người ta đi phép phải có bảo lãnh, anh em mình thì... Được, anh hai nhớ không, chị có ông chú đi tập kết hồi đó mới gặp anh lại nè. Ông mừng lắm, thương lắm, để nhờ ông bảo lãnh trong đơn. Ông có biết anh đi cải tạo không? Hai nuôi nhánh con nết một cái. Không, giấu biệt ông, hỏi nói anh đi nghĩa vụ lao động thôi. Nghe vậy ông gật đầu. Nói thanh niên là phải đóng góp xã hội. Ông nói câu gì mà phụng sự mà đất nước hay lắm kìa. Nhất định rồi, anh cũng có nghe vợ anh nói có một ông chú đã thất lạc hồi tập kết, nghe đâu làm lớn lắm. Vậy ra là đã nhìn họ hàng. Ông cưng thằng nhỏ lắm, nghe nói ông có đến nhà hai bà vợ ngoài Bắc mà chẳng có bà nào có con, nên ông nói ông nhận thằng nhỏ làm cái gì à dưỡng tử. Kỳ này được khoan hồng, anh nguyện theo ông để được giáo dục cách mạng, trở thành người tốt. Anh rất hối hận việc làm sai trái của anh, làm gia đình đau khổ mà còn có tội với nhà nước. Con nết cố nhịn cười. Anh hai, anh đừng có buồn. Cũng may anh có dịp đi cải tạo, được cán bộ chỉ dạy cho biết những sai trái của mình, học tập theo gương các chú là mừng, cớ đâu buồn phải không? Miễn là mình biết tự giác, nhà nước đánh kẻ chạy đi chứ đâu đánh kẻ chạy lại. Anh hai à, anh yên chí học tập, nghe chuyện phản động là báo cáo liền, như vậy anh là người tốt rồi. Dĩ nhiên là anh nghe lời em về thưa với mẹ là anh ăn năn hối cải, xin bà tha thứ tội cho anh. Nói với vợ anh khi về anh sẽ xứng đáng trong vai làm cha, nuôi con trở thành kẻ hữu ích. Nhất định vậy. Bên ngoài cán bộ quản giáo người đã mỏi lưng, nghe hai anh em có một chuyện nói mỏi lên trái. Đi ra sân ngắm trăng cho dán chân, lòng nôn nao quá. Con bé ngộ ghê, cái đít nơi nay, phía trước nơi này, tuy có áo khoác ngoài nhưng áo trong mỏng dính, rộng cổ. Thấy ảnh hiện ra rẻ trắng phau, thấy thèm muốn chết. Ở chốn thì ho cỏ gáy, canh tù cả mấy tháng chưa được về thăm nhà. Mà mấy bà, mấy cô lên thăm tù sao người nào cũng trắng trẻo, thân hình coi bắt mắt quá. Nhưng bà nào bà đó giữ kẻ, đi đứng như có bọc thép bên ngoài, chứ đâu như cô em này tự nhiên thoải mái. Không biết có phải vì ngây thơ không, lâu rồi anh cán bộ canh đồng hồ một giờ mà sao nó lâu lắc tới thế. Bộ cái kim đồng hồ cũng muốn đùa với anh. Anh thở vào khi thấy hai cái kim chập nhau. Anh đi thong thả trở vào. Anh em hàng huyên xong chưa? Hết giờ rồi đấy. Con nếp đong đả. Dạ thưa, có gì đã nói hết rồi cán bộ. Em cảm ơn cán bộ nhiều lắm. Được, anh kia vào. Con nếp lăng xăng bên hai nuôi, còn làm như vô ý chạm cả bộ ngực đồ sộ của mình vào lưng cán bộ. Anh về anh hai, dáng nghe lời em động viên. Em về thưa với má dùm, anh xin lỗi. Được mà, em sẽ lo tất, miễn là anh cố gắng thi hành đúng nội quy. Con nét chửi thầm trong bụng mà miệng cứ như thoa mỡ. Đợi cho hai nuôi và tên cán bộ đi khuất rồi, cô trở vào đóng cửa soạn đồ. Lát sau lấy quần áo, cô ra giếng múc nước tắm. Một lúc sau cô có cảm tưởng có đôi mắt đang giám sát vào một kẽ lá đang hở. Con nét cười thầm, nó đang chân kỳ cỏ khoa nhẹ nhẹ trên bộ ngực lay lay và lim dim mắt. Nó tắm táp lâu lắm, đang mùa khô khí hậu nóng bức muốn chảy mỡ. Làm nước đi đến đâu ra thịt mắt rượi tới đó. Lúc mặc quần áo nó nghe bên ngoài có tiếng động, nhưng khi nó đi ra thì không thấy bóng người nào. Tên cán bộ phụ trách thăm nuôi đang ngồi ở bàn giấy, nếp mặc áo ngủ mỏng nhưng quấn ngoài chiếc khăn tắm lớn đi vào. Hắn làm bộ thản nhiên. Đêm hôm chị đi đâu vậy? Dạ thưa cán bộ, cán bộ có nói em được quyền đi đây ra giếng nước và nhà tắm. Dạ thưa, trời nóng quá em đi tắm một tí thôi. Con nết làm ra vẻ lính quính, rơi tuột chiếc khăn tắm xuống đất. Nó làm bộ cúi xuống nhặt lên. Chiếc áo mỏng tanh và chiếc cổ rộng rung rinh hai gò bồng đào, làm tên cán bộ há hốc mồm ra nhìn. Em xin lỗi cán bộ, chỉ vào ăn mặc đàng hoàng rồi ra đây làm việc. Dạ. Con nết đã chuẩn bị sẵn, nó vào mặc thêm chiếc áo khoác bằng nỉ bên ngoài rồi trở ra. Chị ngồi kia, hắn bật đèn sáng lên ra điều người đạo đức. Thấy chị hiểu thông đường hướng cách mạng, chấp hành tốt nội quy nên tôi mới cho chị trình bày nguyện vọng. Dạ cảm ơn cán bộ, dạ mời cán bộ hút thuốc. Nét đặt gói thuốc ba số lên bàn, được để đó. Hắn mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ. Đây là hồ sơ của anh ấy, hồ sơ xấu lắm, không có hộ khẩu thường trú, bôi đời bị tình nghi trong nhiều vụ án. Dạ chỉ tình nghi thôi đã bắt. Thưa cán bộ, chị im đi, tôi đang nói không cãi. Nhà nước thà bắt lầm hơn tha lầm, vì tình nghi nên mới bắt đi cải tạo, nếu không xử án rồi. Nhưng qua quá trình cải tạo, anh ấy đã thông hiểu đường lối nhà nước, tôi sẽ xét và đề nghị. Dạ. Tôi thì chí công vô tư, nhưng trong trại còn nhiều đồng chí khác, chữ ký của ông trưởng trại mới quan trọng. Cho nên gia đình cũng phải. Dạ phải sao ạ? Phải, hắn gãi đầu. Con nết vẫn đóng vai ngây thơ vô số tội. Dạ xin cán bộ chỉ dạy. Phải nói khó nói quá, vì đây là sự tế nhị, nghĩa là phải biết điều. Dạ cán bộ dạy sao là em nghe. Vậy cán bộ. Cảm ơn cán bộ. Vậy chỉ để bạt nguyện vọng đi. Dạ thưa cán bộ, về vấn đề khoan hồng phải còn thời gian. Gia đình em cũng muốn để anh ở trại học cho thông đường lối, để sau này khỏi loạn quạng tốn cơm nhà nước. Anh ở đây gia đình chúng em yên tâm lắm. Chỉ bị điều chị ấy mới sang là sức khỏe yếu, nên cán bộ cho giấy phép để anh hai em về thăm một lần. Thấy vợ thấy con, anh hai em sẽ phấn chấn học tập. Còn phải xem lại quá trình cải tạo của anh ấy nữa, để còn xem lại hồ sơ. Dạ với lại cũng có ông chú vợ là cán bộ, nhờ ông chú dạy dỗ anh hai em sẽ sớm thấu hiểu đường lối. Hắn đứng dậy. Có thế thôi phải không? Dạ. Được, chị thu xếp chỗ nghỉ. Ngày mai chủ nhật chị sẽ được thăm gặp đặc biệt 2 tiếng đồng hồ. Chị có muốn có đặc ân ấy không? Con hết giả bộ mừng dân. Dạ cảm ơn cán bộ. Dạ em có ít quà để tỏ tấm lòng, cán bộ có thể ở lại thêm chút nữa. Hắn đứng thẳng tằng hắng rồi nghiêm giọng. Đang giờ làm việc tôi phải chấp hành nghiêm chỉnh, lát nữa tôi sẽ trở lại. Con nết bỗng thấy đau nhói ở bắp vế non, cái mặt thì nghiêm nghị, thế mà bàn tay đã lần phía dưới nhéo con nết một cái. Hắn tắt ngọn đèn lớn rồi đưa cho nết hộp diêm, nói chị thắp cây đèn dầu trong góc kia mà dùng, ở ngoài có kẻng, có gì chị ánh kẻng lên. Hắn bỏ đi. Con nết đốt đèn vào phòng trong dòng chỗ ngủ. Nó có đem theo tấm chăn phủ lên chiếu, trông rất lịch sự. Xong xuôi nó lui cui dọn thức ăn. Một chai vodka mát Liên Xô đàng hoàng, còn phải hâm món bổ dưỡng cho nóng. Nó soi đèn và phía sau có một cái chai nhỏ. Cái bếp đơn giản, có 3 cục gạch chùm lại và một ít củi khô. Được rồi, con nết nhúng lửa sẵn để đó rồi trở lại vô phòng nằm. Run rế bên ngoài kêu ầm ĩ, thỉnh thoảng có tiếng rột rọt như rắn bò trên mái tranh, làm con nết thấy rờn rợn. Những cảm giác đó cũng qua nhanh thôi. Nó đã từng ngủ bờ ngủ bụi suốt bao năm tháng, bán hết máu thịt mới có được một căn phòng. Nó nghĩ cũng là không biết nó mắc nợ gì thằng hai mà ba hồi ghét ba hồi thương. Không biết lần này thằng hai còn nghĩ mà đối đãi với nó thiệt lòng hơn không. Có tiếng mở cửa, tiếng khóa nghiến cửa lại nữa. Con nết hồi hộp quá, không biết có phải tên quản giáo nọ hay một cha căng trực tiếp nào khác. Cánh cửa gỗ hé mở, kêu ken két qua ánh đèn dầu le lói. Con nết nhận ra là tên quản giáo quen. Nó ngồi rột dậy. Chị nằm yên đó khỏi ngồi. Hắn ngồi xuống bên mé giường. Cái giường dê mình cũng kêu ken két. Em có cái này để cán bộ. Cái gì? Dạ cán bộ chờ em, tranh thủ không có nhiều thì giờ. Dạ một chút thôi mà cán bộ. Khéo léo nó gỡ đôi bàn tay hung bạo ra. Con Lê xuống bếp nhấc món ăn rồi dọn ra làm ở phòng ngoài. Khăn ăn như rượu gì nó cũng đã đem sẵn. Xong xuôi nó trở vào, thấy tên cán bộ đang nằm trên tấm da trắng bóc. Mời cán bộ ra ngoài xơi chút đỉnh, em có đem món ăn lên. Thế à? Hắn ra ngoài nhìn bàn ăn ly tách sang trọng, thức ăn rượu bày lên bàn. Trong đời hắn chưa hề được ai dọn cho một bàn ăn đẹp sang trọng như vậy. Ngoài những lần về thành phố đi ăn nhà hàng thật loạn xô bồ. Cán bộ ngồi xuống đi. Con nết ấn vai hắn xuống rồi lăng xăng rót rượu gắp thức ăn. cán bộ biết em đem món gì lên mời cán bộ không? Gì thế? Giọng hắn đã bớt cứng nhắc. Cán bộ đoán coi thôi. Cán bộ đoán không ra đâu. Món này hì hì bổ dương. Ngầu kín dê thưa cán bộ. Mời cán bộ thử đi, đang nóng. Bày vé thế. Món này dưới quý lắm, phải đặt nhà hàng. Cán bộ để em. Con nét cười giả lã, cắp từng miếng đút cho hắn như chăm sóc em bé. Nâng ly rượu lên tận miệng cho hắn nhắm, rồi nó luồn tay vào trong áo xoa lưng nắn bóp. Việc này thì con nết quá rành nghề, rót mời chai rượu chỉ một lúc đã vơi một nửa. Cái thố đựng thức ăn cũng chỉ còn chút nước, mặt tên cán bộ thì tái nhếch mà hai con mắt như có lửa. Tay chân hắn đã lặng quạt, nhưng con nết vẫn vờn như mèo vờn chuột, nhích tới đụng chạm, trà sát một tí rồi lại tránh xa. Lại đây, bảo lại đây, cán bộ phải ăn cho hết, toàn bộ không hà. Hắn nói như ra lệnh không ăn nữa. Tới đây, bảo phải nghe. Dạ, đưa tay đây. Nết đưa tay cho hắn, cán bộ đừng làm vậy, kỳ quá. Con nết rụt tay lại, sao thế không muốn. Con nết vội vã, dạ cán bộ hôm nay em đãi cán bộ mà. Chỉ đãi ăn thôi sao? Dạ em đãi hết mà. Dạ mấy lần trước lên thăm nuôi gặp cán bộ, em đã có cảm tình rồi. Cán bộ thiệt oai hùng và đẹp hơn mấy anh xung phong mũ tai bào nữa. Tụi nó con nít đâu chứng chặt oai nghiêm như cán bộ em. Đóng vai bà chằng cũng giỏi, mà đóng vai thục nữ con nít cũng dư sức. Làm bộ e thẹn, nó nép trong vòng tay của tên cán bộ. Trời nóng quá thấy không, đổ mồ hôi ra hết trơn. Em cũng nóng không chịu được. Vậy là cái áo khoác nó cũng rơi ra. Trong ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu, tên cán bộ thấy cả thân hình con nết lồ lộ trong suốt. Thấy hết chỗ lồi chỗ lõm, hắn chịu hết nổi như con thú đói. Hắn nhe răng cắn một cái. Ai chà, con nết vùng chạy, hắn đuổi theo. Con nết cứ chạy quanh bàn, khi hắn chụp được, khi vượt. Chỉ một lúc sau, tấm áo mỏng te cũng bước ra khỏi thân thể con nết. Dù vậy nó cũng vùng vằng. Cán bộ có hứa với em không đã? Hứa cái gì? Ký giấy phép cho hai em cán bộ. Tay chân hắn đã quýnh quán. Được, được ký. Bao giờ sẽ ký mà? Không, tuần tới đi. Tuần tới em sẽ lên đón anh và mình. Buổi trưa hôm sau, lớp thăm nuôi ngày chủ nhật tới, con nết cũng được gọi ra. Nó lại gặp anh hai nuôi. Tịt mẹ mày làm gì có người ta mỏng nò mặt mày, nó thảm sầu quá vậy. Mày đúng là con hồ ly tinh. Tịt mẹ. Nhìn tên cán bộ như suốt đi mấy kilo, hai tròng mắt sâu hõm má hõm. Thằng hai nuôi tủm tỉm cười, con nít cũng cười. Địt mẹ tính cho chết luôn, nhưng nó chết rồi thì công việc ai lo, nên kẹp. Nó đã phải lạy mày chưa? Quỷ cái mặt thấy ghét. Con nít nay nay cái ngực. Ghét không? Mày làm tao cũng. Lén không thấy ai nhìn, thằng hai nuôi gỡ gạt. Con nít nhanh nhanh mặt. Anh đừng làm vậy, lộ ra hết là bể hết trơn, dáng chịu à thôi. Ông cố nội mày, mày cứ như thế này, đủ má tao mà về là tao mày bể luôn, ở đó mà ngựa. Con nết nhỏ giọng, thôi ông đừng có bày đặt, còn cất gì mà ghen với tôm. Tuần sau anh có giấy phép, nhưng tên cán bộ bắt em lên đón anh mới được. Em còn phải để chứng minh nhân dân lại nữa kìa. Chết rồi làm sao? Khỏi lo, em có giấy chứng minh giả. Ông cố nội nó cũng không biết. Và lại nó vô mê hồn trận rồi thì mắt mũi tèm nhem thấy cứ gì phải không? Mày thiệt là con quỷ. Chúng nó ngó nhau cười. Đằng kia tên cán bộ đang nạt nộ ai đó. Chị kia nói lớn lên, làm cái gì mà thì thầm phản động hả? Nói vậy chứ mắt hắn không rời ngó khuôn mặt và khuôn ngực no tròn của con nết. Mà con này còn cố ý hở hên quên cài một chiếc cúc. Khổ thân hắn, giờ đây hắn phải cố gắng đóng bộ mặt đạo đức cách mạng. Thank you.
Thank you.